Lần nữa xin kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm tạ ơn Chúa cho chúng ta được sống bình an, được khỏe mạnh và được phước của Chúa rất là nhiều. Mỗi lần đến nhà thờ tôi gặp quý ông bà anh chị em thật là vui mừng lắm, vì chúng ta có cơ hội gặp gỡ nhau, thông công với nhau và có cơ hội phục vụ thờ phượng Chúa nữa. Cảm tạ ơn Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, trong hơn một năm, nếu tôi nhớ không lầm, chúng ta đã bắt đầu học về những thí dụ, những ẩn dụ của Chúa Giêsu khi Ngài ở tại thế. Ngài nói rất nhiều thí dụ, rất nhiều ẩn dụ, và tôi và quý ông bà anh chị em đã học ít nhất là 24-25 ẩn dụ rồi. Và hôm nay chúng ta tiếp tục học về các ẩn dụ của Chúa Giêsu nữa. Và đặc biệt ở trong Giăng đoạn 15 câu 1 đến câu 11 mà chúng ta nghe đọc qua, Chúa Giêsu nói về ẩn dụ cây nho, hay là ẩn dụ về cây nho. Khi Đức Chúa Giêsu ở tại thế, Ngài thường đi từ nơi này đến nơi khác, từ Bắc chí Nam, từ Nam chí Bắc. Và nơi nào Ngài cũng giảng dạy, nơi nào Ngài cũng làm phép lạ. Và khi giảng dạy, Chúa Giêsu thường nhìn những vật, những cây cối ở trước mắt, và lấy những vật, những cây cối ở trước mắt mình để nói những ẩn dụ, bày tỏ về những việc tương lai, về nước trời, để cho những người đương thời thấy vật trước mặt mà hiểu được những việc thiêng liêng không thấy được. Và Đức Chúa Giêsu thường dùng những ẩn dụ như thế. Ở trong Giăng đoạn 15 câu 1 đến câu 11 là khúc kinh thánh Chúa Giêsu đặc biệt dùng cây nho để nói ẩn dụ về sự nhiệm màu của Đức Chúa Trời, của Đức Chúa Giêsu, của chính mình Ngài và của chúng ta là những người tin theo Ngài. Giăng đoạn 15 câu 1, Chúa Giêsu phán rằng: "Ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho." Rồi đến Giăng đoạn 15 câu 5, Đức Chúa Giêsu lại phán: "Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh." Nghĩa là toàn bộ của cây nho gồm cả đấng trồng nho, gốc nho và những nhánh nho. Và Chúa Giêsu nói ẩn dụ về cây nho như thế này có nghĩa là gì, và Ngài có dụng ý gì khi dùng ẩn dụ này để dạy cho người đương thời, hay là chúng ta bây giờ những bài học gì? Và sau đây chúng ta lần lượt học hỏi ẩn dụ mà Chúa Giêsu nói đây. Điều thứ nhất mà chúng ta học được khi nghiên cứu khúc kinh thánh này, đó là chúng ta tìm hiểu ai là người trồng nho. Ẩn dụ về cây nho mà Chúa Giêsu lại đề cập tới người trồng nho hay là đấng trồng nho. Ở trong Giăng đoạn 15 câu 1 chép rằng: "Ta là người trồng nho, cha ta là người trồng nho." Cha ta là người trồng nho, tức là Đức Chúa Trời là đấng trồng nho. Qua ẩn dụ này, Đức Chúa Giêsu giảng giải cho người đương thời cũng như chúng ta ngày hôm nay rằng dù ai cũng biết có những nhân công trồng những cây nho trong vườn nho, nhưng Chúa Giêsu nói rằng dường như không phải là những công nhân đó trồng nho, mà chính Đức Chúa Trời mới thật là đấng trồng nho. Tại sao vậy? Những người đó có trồng nho, nhưng mà nếu Đức Chúa Trời không thật sự là đấng trồng nho thì những người trồng nho cũng vô ích mà thôi, cây nho sẽ chết. Ở trong Thi Thiên có nói một việc tương tự như vậy. Thi Thiên 127 câu 1 chép rằng: "Nếu Đức Chúa Trời không cất nhà thì những thợ xây cất làm uổng công." Dầu chúng ta cất nhà, những thợ cất nhà, nhưng mà ở đây nói rằng nếu Đức Chúa Trời không cất nhà thì những người cất nhà đó uổng công. Nghĩa là Đức Chúa Trời là đấng vô hình, dầu những người khác xây cất nó, nhưng mà Đức Chúa Trời vô hình cai quản mọi sự trong sự cất nhà đó, để cho ngôi nhà an toàn. Cũng vậy, những người trồng nho, nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng vô hình chăm trồng cây nho đó để cây nho được lớn lên. Nếu không có Đức Chúa Trời thì cây nho đó sẽ không thể nào lớn lên được mà chết đi. Khi nói Đức Chúa Trời là đấng trồng nho, chúng ta có thể học được hai điều. Điều thứ nhất là gì? Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa của chúng ta. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 chép rằng ban đầu có Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Tất cả mọi tạo vật mà chúng ta thấy được ngày nay là do Đức Chúa Trời dựng nên. Cả vũ trụ này, cả bầu trời này, mặt trời, mặt trăng và các vì sao, những dòng sông, những biển cả, những đồi núi, ngay cả những cây cối đều là do Đức Chúa Trời dựng nên. Vì vậy mà Chúa Giêsu nói rằng Cha ta là người trồng nho. Ngài muốn nói rằng Cha của Ngài, tức là Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa dựng nên muôn loài vạn vật và dựng nên cây nho đó. Đức Chúa Trời dựng nên cây nho và khiến cây nho mọc lên từ đất, có cây, có hột. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 11, 13 chép rằng Đức Chúa Trời lại phán rằng đất phải sanh cây cỏ, cỏ kết hột giống, cây trái kết quả tùy theo loại mà có hột giống trong mình trên đất. Thì có như vậy, đất sanh cây cỏ, cỏ kết hột tùy theo loại, cây kết quả có hột trong mình tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Vậy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ ba. Ngày thứ ba Đức Chúa Trời dựng nên cây cối. Và tất cả cây cối mà chúng ta mắt thấy được ngày nay trên trần thế này, có những cái cây mà chúng ta không thấy được, cả ở trên đồi núi cao hay là ở dưới biển sâu, tất cả đều là do Đức Chúa Trời tạo dựng nên cả. Và cây nho cũng nằm trong chương trình kỳ diệu của Đức Chúa Trời đó. Ngài là đấng dựng nên cây nho, và Đức Chúa Trời đã chăm sóc cây nho cho lớn lên. Dầu có người trồng, nhưng mà chính Đức Chúa Trời vô hình bằng tay của Ngài chăm sóc để cho cây nho được lớn lên. Người Việt chúng ta là một sắc dân có lòng biết ơn, cho nên người Việt chúng ta có một câu như thế này: ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng. Khi tôi và quý bà anh chị em ăn một trái cây nào đó, chúng ta có nhớ ơn Đức Chúa Trời là đấng đã dựng nên cho chúng ta ăn không? Khi chúng tôi và quý bà anh chị em ăn một trái nho, và chúng ta có cảm tạ ơn Chúa vì đây là cây nho, trái nho mà Chúa đã dựng nên chúng ta không? Loài người thì nói rằng ăn trái nhớ kẻ trồng cây, nhưng mà họ ăn của trời, uống của trời, họ sống nhờ trời, nhưng mà họ lại không nhớ ơn trời. Thưa quý bạn cho em, nó có một nghịch lý như vậy. Một nghịch lý hơn nữa chúng ta thấy rất đau lòng, đó là họ ăn trái cây Đức Chúa Trời dựng nên, chẳng những không cảm ơn Ngài, nhưng mà đôi lúc chúng ta thấy họ dùng trái cây đó để họ cúng kiến cho các thần khác. Đức Chúa Trời dựng nên, họ không dâng cho Ngài, nhưng mà họ lại dâng cho các thần khác. Và đó là một nghịch lý vô cùng mà chúng ta là con của Chúa, chúng ta không phải như vậy. Mỗi lần chúng ta ăn một trái cây gì, chúng ta liền nhớ đến công ơn Đức Chúa Trời là đấng đã dựng nên vũ trụ trời đất, dựng nên trái cây đó cho chúng ta. Là con của Chúa, chúng ta luôn luôn biết ơn Ngài. Ở trong Ê-sai đoạn 5 câu 7, lời tiên tri Ê-sai nói một lời rất là đặc biệt. Thưa quý ông bà anh chị em, ở đây nói rằng vườn nho của Đức Giê-hô-va vạn quân ấy là nhà Israel, và những người của Giu-đa là cây mà Ngài ưa thích. Có nghĩa là gì? Chẳng những Đức Chúa Trời dựng nên cây nho, nhưng mà Đức Chúa Trời dựng nên dân sự của Ngài, nước Israel. Và tiên tri Ê-sai nói rằng dân Israel là ví như cây nho vậy mà Đức Chúa Trời đã trồng. Rồi chúng ta cũng vậy, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta là những con người sống trên trần đất này là do Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta và sanh ra chúng ta, dưỡng dục chúng ta, và vì vậy chúng ta cần phải biết ơn Ngài. Vì vậy mà Chúa Giêsu nói rằng Cha ta là người trồng nho, nghĩa là Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa của chúng ta. Đấng trồng nho là Đức Chúa Trời, nhưng trong cây nho thì lại có gốc nho. Gốc nho chỉ về ai? Trong ẩn dụ mà Chúa Giêsu nói ở đây, thưa quý ông bà anh chị em, rất rõ ràng, không cần phải học, rất là dễ, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Ở trong câu Kinh Thánh Giăng đoạn 15 câu 1 chép rằng: ta là gốc nho thật. Ở trong Giăng đoạn 15 câu 5 thì nói rằng: ta là gốc nho. Và câu 1 thì nói rằng: ta là gốc nho thật. Gốc nho, nhưng mà là gốc nho thật, không phải là gốc nho giả. Đức Chúa Giêsu chúng ta là gốc nho thật. Khi Chúa Giêsu nói Ngài là gốc nho thật thì Ngài muốn dùng ẩn dụ để nói gì thưa quý ông bà chị em? Ngài muốn dùng ẩn dụ này nói rằng Ngài là đấng cung cấp nguồn sống cho loài người, hay là gốc nho là gốc là cung cấp nguồn sống cho cây nho vậy. Gốc nho giữ một vai trò rất là quan trọng, và cực kỳ quan trọng nữa là cung cấp nguồn sống cho cây nho. Nếu quý ông bà anh em nhìn thấy cây nho, có khi chúng ta thấy cây dây nho, nhưng mà ở Do Thái có những gốc nho rất là to thưa quý ông bà anh em. Cây nho, gốc nho là to, và rễ của nó ăn sâu vào ở trong đất, thấm vào sâu vào ở trong dòng nước để hút những cái nhựa sống đem lên thân nho và truyền qua những nhánh nho, hầu cho những nhánh nho được tươi tốt và có trái. Như vậy thì gốc nho, khi Chúa Giêsu nói Ngài là gốc nho, Ngài muốn nói rằng Ngài là nguồn sống để truyền sự sống đến cho loài người chúng ta. Đức Chúa Giêsu nói ẩn dụ này, Ngài muốn cho chúng ta biết rằng chính Ngài là nơi phát xuất nguồn của sự sống. Ở trong Giăng đoạn 14 câu 6 đã chứng minh điều này. Chúa Giêsu đã nói rằng ta là gì? Là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chính Chúa là nguồn sống. Chứ sự sống đây phải hiểu là nguồn sống. Rồi ở trong Giăng đoạn 11 câu 25 đã nói ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Ngài là nguồn sống, chẳng những sống sống cho những người đang sống, nhưng mà nguồn sống đó cùng cung cấp cho những người đã chết, để cho người đó có sự sống đời đời nữa. Rồi ở trong Giăng đoạn 10 câu 10 nói gì thưa quý bạn cho em? Ngài nhấn mạnh còn ta đến hầu cho chiên được sự sống và sự sống dư dật. Chúa Giêsu là nguồn sống. Ở trong Ngài có sự sống viên mãn, dồi dào. Nguồn sống đó truyền vào đời sống của tất cả con dân của Ngài, cho mọi người trên thế giới này. Và sự sống đó làm cho con người có thể sống động và có. Như vậy, loài người sinh ra trong đời này đều có sự sống gọi là sự sống hữu hạn. Không có ai có sự sống vô hạn, không có ai vĩnh hằng, không có ai sống mãi mãi, không có ai sống đời đời, phải không thưa quý bạn xem? Dầu những người đó là người giàu có bậc nào đi nữa, vương quyền bậc nào đi nữa, ngay cả những lãnh tụ tôn giáo của đời này, thì họ cũng chỉ sự sống của tạm thời đời này mà thôi. Rồi sự sống đời đời sẽ do Đức Chúa Giêsu cung cấp tiếp theo, nếu không thì họ sẽ chấm dứt tại đó. Loài người không ai sống vĩnh viễn, không ai sống mãi mãi, nhưng Chúa Giêsu của chúng ta là nguồn sống. Ngài đem nguồn sống đó vào nuôi dưỡng chúng ta khi chúng ta đến tiếp tháp với Ngài, và từ đó chúng ta có sự sống sung mãn, sống cả đời này và cả đời sau nữa. Chúa Giêsu chúng ta là gốc nho ban nguồn sống cho chúng ta là như thế. Gốc nho là nguồn nuôi sống cây nho, nhưng gốc nho còn có một cái đặc trưng nữa là gì thưa quý bạn xem? Là chỗ dựa vững chắc cho thân nho và những nhánh nho. Nếu cây nho mà không có gốc nho vững chắc, gió lay xô động thì sẽ ngã và tróc gốc và chết đi. Một cây mà không có gốc vững chắc thì không thể đứng vững được, mà cũng không thể làm chỗ dựa cho cái thân và cái nhánh cây đó nữa. Mấy tháng trước đây, chúng ta thấy báo chí đăng rùm beng về những việc xảy ra ở tại Hà Nội là gì? Khi dông tố thổi qua thành phố Hà Nội, là một thành phố hai bên đường có những cây xinh đẹp, nhiều cây bị ngã xuống, chốc gốc ngã xuống. Người ta coi lại thì những gốc đó đã bị hư và đã dường như chết cho nên ngã xuống. Nhưng mà đặc biệt có những gốc cây mà ngã xuống, hết thảy những người mà trong đó đều phải bàng hoàng. Là vì người ta khi mà trồng đó, đem những cái cây lớn đem về Hà Nội để mà trồng, người ta bao bọc cái gốc cây bằng những cái bọc ni lông chắc lắm. Rồi khi những người trồng đó thì không gỡ bọc ni lông ra, cứ để bọc ni lông mà cầm xuống như vậy, rễ không ăn ra mình đất sâu được, và cuối cùng gió thổi ngã xuống. Đó là những cây nho có gốc nhưng mà không thật. Vì vậy mà Chúa Giêsu nói rằng ta là gốc nho thật, Ngài là Đức Chúa Trời quyền phép vô song. Trong Ngài có nguồn sống, mà lại Ngài là gốc nho vững chắc đời đời không ai có thể xô ngã được. Ma quỷ có nhiều lần xô ngã, muốn xô ngã Chúa Giêsu trong đồng vắng khi cám dỗ Ngài 40 ngày đêm đó thưa quý bạn chăng. Biết nó dùng biết bao nhiêu điều để mà cám dỗ Chúa Giêsu không, mà không làm cho Ngài ngã được. Ngài là gốc nho thật vững chắc. Vì vậy nơi Ngài là một nơi ẩn náu hay là một nơi chọn chịu chỗ dựa vững chắc cho mỗi chúng ta, như bài hát chúng ta vừa hát, nương nơi Chúa vững chắc. Vì Chúa là Đức Chúa Trời quyền năng, Ngài là gốc nho thật. Nếu tôi và quý bà cha em ở trong Chúa Giêsu thì dông bão đời này, thử thách đời này, cả ma quỷ có thể xô đẩy chúng ta nhưng mà không ngã được, vì chúng ta nương cậy vào một gốc nho thật vững chắc vô cùng. Thi Thiên 91 câu 2 chép rằng: tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi tin cậy nơi Ngài. Chúa là nương náu, là đồn lũy của chúng ta. Vì vậy thưa quý bà chị em, khi tôi và bà tin Chúa Giê-xu, chúng ta ở trong Ngài, chúng ta được nương náu nơi Chúa Giê-xu, chúng ta bình an, chúng ta sung sướng. Không có gì sung sướng bằng đời sống con cái thật của Chúa. Không sợ gì cả, ngay cả sự chết chúng ta biết rằng Chúa gìn giữ chúng ta, và khi Chúa đem chúng ta về với Ngài, chúng ta vĩnh viễn ở với Ngài hưởng phước. Không có gì sợ cả, vững chắc vô cùng thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng người đời này không có như vậy phải không thưa quý ông bà anh chị em? Họ sợ lắm, họ sợ khi mà từ giã cõi đời này không biết đi đâu. Và có nhiều người mà có giáo lý cao sang lắm, nói rằng họ sẽ tiêu diêu nơi miền cực lạc. Sướng không? Ở miền cực lạc mà tiêu diêu rồi còn gì, có gì đâu sướng phải không thưa quý ông bà anh chị em? Và có nhiều người khác thì họ nghĩ rằng họ chết rồi họ phải đi xuống chính tầng địa ngục rồi, ô gặp nhiều ma quỷ hành hạ đủ thứ hết để họ sợ. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta có gốc nho thật là Chúa Giêsu, là nơi nương dựa vững chắc cho chúng ta, không có gì làm cho chúng ta sợ hãi cả. Chúa sẽ gìn giữ tôi và quý ông bà anh chị em. Nương cậy nơi Chúa, chúng ta sẽ có một đời sống bình an, dầu thử thách đời này như thế nào đi nữa, chúng ta sẽ được Chúa gìn giữ chúng ta, Ngài nuôi dưỡng, Ngài chăm sóc chúng ta, không sợ gì cả. Ẩn dụ về gốc nho, cây nho mà Chúa Giêsu nói ở đây, Ngài muốn nói rằng Ngài là nguồn của sự sống và chỗ dựa cho chúng ta, để chúng ta không còn sợ hãi nữa. Có một điều lạ trong ẩn dụ này, khi tôi và quý bà anh chị em đọc khúc này thì quý bà anh chị em thấy một điều gì mà lạ? Đức Chúa Trời là đấng trồng nho, Chúa Giêsu là gốc nho, rồi Chúa Giêsu nói rằng các ngươi là gì, nhưng mà không nói cái thân nho. Chúng ta là nhánh, nhưng mà thân nho là ai? Quý bà hiểu không? Thân nho là gì? Ở trong Kinh Thánh có hai biểu tượng mô tả về sự liên hệ giữa Chúa Giêsu, giữa Hội Thánh và giữa chúng ta. Có mối liên hệ chặt chẽ. Ngài ở trong Kinh Thánh thì ở Ê-phê-sô đoạn 5 câu 23 và câu 30 đó thì nói chúng ta như là một thân thể, Chúa là đầu. Hội Thánh là gì? Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, và chúng ta là các chi thể của Ngài, phải không? Ê-phê-sô đoạn 5 câu 23 chép rằng Đấng Christ là đầu Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể Ngài, Rồi đến Ephesos đoạn 5 câu 10 chép rằng chúng ta là chi thể của thân. Cái mô hình của một thân người, đầu là Đức Chúa Giêsu, thân thể là hội thánh của Ngài, và các chi thể tức là tứ chi đó, thuộc về chúng ta, chỉ về chúng ta. Cây nho cũng vậy, cũng trong hình ảnh này chúng ta thấy gốc nho là Chúa Giêsu. Và dĩ nhiên Chúa Giêsu không nói là thân nho là gì, nhưng chúng ta ngầm hiểu thân nho đó chính là hội thánh của Ngài, và các nhánh nho là chúng ta. Chúng ta là các nhánh nho trong gốc nho, trong thân nho. Giăng đoạn 5 15 câu 5 chép rằng các ngươi là nhánh. Chúng ta là chi thể của thân thể Chúa. Chúng ta là một nhánh nho ở trong thân nho, ở trong gốc nho mà Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng trồng nho. Các nhánh nho phải liên kết với thân nho và với gốc nho thì mới có thể xanh tươi tốt đẹp, có thể lên hoa kết trái được, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Tôi và quý ông bà anh chị em là nhánh nho. Chúng ta phải liên kết mình ở trong thân nho, trong hội thánh của Chúa Trời, và trong gốc nho là chính Chúa của thế Giêsu. Nếu ai không liên kết được như vậy, không liên hiệp với Chúa của thế Giêsu như vậy, thì cánh nhánh nho đó sẽ không kết quả gì cả. Vì vậy Chúa Giêsu nói ẩn dụ này để cho chúng ta biết rằng tôi và quý ông bà anh chị em mỗi người là những nhánh nho trong thân nho và trong gốc nho mà Đức Chúa Trời đã trồng trên thế giới này. Nhưng có hai loại nhánh nho, tôi muốn bàn cho anh chị em nhánh nào. Nhánh thứ nhất thì là gọi là nhánh không có kết quả, phải không? Ở câu 1 câu 2 đó, cha ta là người trồng nho, hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì làm gì? Thì chặt hết. Giăng đoạn 15 câu 6 nó ngài tiếp rằng nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài cũng như nhánh nho, nhánh khô đi, người ta lượm lấy quăng vào lửa thì nó cháy. Một nhánh nho không kết quả theo Đức Chúa Giêsu nói trong ẩn dụ này thì Đức Chúa Trời chặt hết rồi ném ra ngoài, rồi chờ khô thì làm gì? Ném vào lửa cho nó cháy hết. Nhánh nho không có kết quả có nghĩa là gì? Ám chỉ về ai, thưa quý bạn chị em? Một số người nghĩ đây là những người tự xưng mình là cơ đốc nhân, tự xưng mình là tín đồ, nhưng thật ra họ chưa thật sự liên hiệp với Đức Chúa Giêsu như nhánh nho liên hiệp với thân và gốc nho vậy. Họ là những tín đồ chưa được tái sanh, là những tín đồ giả hiệu, vì vậy mới không kết quả. Khi chúng ta tin Chúa thật sự ở trong Chúa cứu thế Giêsu thì chúng ta phải kết quả. Nhưng mà Chúa Giêsu nói rằng nhánh nào không kết quả thì chặt hết. Thì những nhánh này là những nhánh không liên hiệp với Chúa Giêsu, tự xưng là mình tín đồ nhưng không phải là tín đồ, là tín đồ giả hiệu, người chưa được tái sanh. Một số người khác thì cho đây là những cơ đốc nhân sa ngã, đã tin Chúa rồi, đã từng ở trong nhà Chúa rồi, ở trong gốc nho rồi, nhưng mà sa ngã ham mến đời này, bỏ Chúa rồi đi lang thang phạm biết bao nhiêu tội lỗi họ sa ngã. Vì vậy Chúa Giêsu có thể gọi những người này là những nhánh nho không kết quả, và những người như thế thì Đức Chúa Trời chặt hết, vì họ không có trái của Thánh Linh là vui mừng bình an, nhẫn nhục nhân từ hiền lành trung tín mềm mại và tiết độ. Không, không có những trái đó. Nhìn những tín hữu sa ngã này họ không bông trái gì cả, toàn là tội lỗi xấu xa ô uế mà thôi, mà không thấy cái bông trái của Thánh Linh gì cả. Và những người như thế Chúa Giêsu nói rằng đây là những nho không kết quả, những nhánh nho không kết quả. Mà những nhánh nho không kết quả thì Chúa là Đức Chúa Trời, người là đấng trồng nho, thì Ngài chặt hết. Và cuối cùng cuộc đời của những người đó thì lang thang vô vận và đi vào trong hồ lửa vực sâu đời đời mà thôi, vì họ không phải là tín đồ thật, mà họ là những tín đồ không thật mà lại sa ngã nữa. Chúng ta học bài học này, quay về với chính mình và nhìn lại đời sống của mình mà hỏi rằng Chúa ơi, con có kết quả gì không? Con đã theo Chúa bao nhiêu năm con có liên hiệp với Chúa Giêsu khăng khít ở trong Ngài và Ngài ở trong con và lời Ngài ở trong con không? Và con có thật sự là nhánh nho sống không? Nhánh nho thứ hai mà Chúa Giêsu đề cập tới đây là nhánh nho có kết quả. Còn nhánh nho kết quả này thì sao? Chúa Giêsu nói gì? Có một điều mà những người trồng nho biết, nhưng mà tôi và quý ông bà anh chị em là tín đồ, khi đem bài học này ra có khi chúng ta không biết. Ở trong Giăng đoạn 15 câu 2 nói rằng: và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Người trồng nho thì biết, thấy những cái nhánh nho nào mà có trái sai quần đó thì họ làm gì? Họ tỉa sửa. Tỉa sửa để cắt bớt phải không? Không, để cho cái nho nó sai trái hơn nữa. Có những con của Chúa có kết quả ở trong Chúa, sống cuộc đời thánh khiết, yêu mến Chúa thiết tha vô cùng, sanh bông trái. Nhưng mà chúng ta đừng quên điều này, Đức Chúa Trời sẽ tỉa sửa để chúng ta có sanh trái hơn. Vì vậy có một số người không hiểu, nói sao than với Chúa rằng: Chúa ơi, con đã tin Chúa, con đã theo Ngài, con đã hầu việc Ngài, con làm việc này việc kia cho Chúa, con đã làm hết mình cho Chúa, tại sao mà Chúa để cho con đau yếu không chữa trị được? Tại sao Chúa để con gặp thử thách này? Tại sao gặp những người mà chống đối con, vu oan giáng họa cho con, vân vân? Tại sao vậy? Hãy nhớ rằng những người có kết quả cho Chúa, có sai, Chúa tỉa sửa để cho sai trái hơn. Những đau khổ mà chúng ta chịu là những tỉa sửa mà Chúa không phải làm cho chúng ta chết đi, làm chúng ta không có trái, nhưng mà Chúa làm cho chúng ta sai trái hơn. Vì vậy là con cái của Chúa thì chúng ta phải biết rằng khi chúng ta được Chúa tỉa sửa thì vui mừng, đừng sợ gì cả. Chúa không có bỏ chúng ta đâu. Chúng ta những đau đớn đó Chúa sẽ thưởng cho chúng ta gấp bội phần hơn. Thưa quý ông bà cha, nếu chúng ta sẵn sàng để Chúa tỉa sửa thì bông trái thuộc lên chúng ta nhiều hơn. Nhiều người không chịu được đó, gặp thử thách cái bỏ liền, không chịu tỉa sửa, không để cho Chúa tỉa sửa thì làm sao kết quả hơn, phải không thưa quý ông bà cha? Bài học của Cơ Đốc nhân khác với bài học của người đời ở chỗ này là càng sống tốt với Chúa thì Chúa càng tỉa sửa để cho tốt hơn. Vì vậy chúng ta phải có chịu đau đớn phải không? Chúng ta phải gặp sự này sự kia, nhưng mà Chúa muốn chúng ta được tỉa sửa để mà kết quả nhiều hơn. Kết quả gì? Khi chúng ta được tỉa sửa thì kết quả gì? Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đọc khúc Kinh Thánh này ở trong câu thứ 8, Giăng đoạn 15 câu thứ 8 nói rằng: này cha ta sẽ được sáng danh là thế nào, ấy là các ngươi được kết nhiều quả thì sẽ làm gì? Được làm môn đồ ta. Khi tôi và quý ông bà anh chị em có kết quả, Chúa tỉa sửa thêm, dầu có đau đớn nhưng mà danh Chúa được sáng danh, mà chúng ta được Chúa gọi là môn đồ của Ngài, gọi là theo Ngài, yêu dấu của Ngài. Rồi ở trong Giăng đoạn 15 câu 9 nói gì nữa? Như ta đã yêu như cha đã yêu thương ta thế nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy. Hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Được Chúa yêu thương. Khi tôi và quý ông bà cha yêu kính Chúa, thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa hết lòng của mình, Chúa tỉa sửa dầu có đau đớn nhưng mà Chúa yêu thương chúng ta hơn. Thưa quý ông bà cha, Chúa yêu thương chúng ta hơn. Không có gì mà cao trọng an ủi chúng ta bằng tình thương của Chúa phủ bao chúng ta, dầu chúng ta sống trong là đau đớn, là thử thách. Có biết bao nhiêu con cái của Chúa nhưng đầy tớ của Chúa thử thách biết bao nhiêu, thưa quý ông bà anh chị em, nhưng họ được yêu Chúa, yêu thương bao bọc họ. Rồi Chúa làm gì nữa? Ở trong Giăng đoạn 15 câu thứ 7: ví bằng các ngươi ở cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Vui không? Khi chúng ta được Chúa tỉa sửa, chúng ta ở trong Chúa, chúng ta hầu việc Chúa, dầu cách nào chúng ta trung tín với Chúa, liên hiệp với Chúa, thì lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa nghe, được cầu xin. Chúa nói rằng xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Đã không? Nhưng mà phải nhớ có điều kiện à. Điều kiện là, điều kiện gì? Hãy cứ ở trong Chúa. Gì nữa? Gì nữa? Phải lời Chúa ở trong chúng ta. Mình phải cứ ở trong Chúa mà mình phải có lời của Chúa ở trong mình. Phải không? Thì lúc đó mình cầu nguyện mới theo ý Chúa được. Nếu mình không có lời Chúa trong mình cầu nguyện đâu theo ý Chúa. Nếu Chúa không ở trong chúng ta mà không có lời Chúa chúng ta, chúng ta cầu nguyện không theo Chúa thì làm sao Chúa nhậm lời? Nhưng mà khi Chúa ở trong chúng ta và lời Chúa ở trong chúng ta thì lời cầu nguyện chúng ta sẽ đẹp ý Chúa và Chúa sẽ nhậm lời cho chúng ta. Rồi có một điều nữa là những cây, những nhánh nho có kết quả. Ở trong Giăng đoạn 15 câu 11 nói gì nữa? Ta nói cùng các ngươi những điều đó hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn. Đã không? Chúa nói rằng khi chúng ta bị Chúa tỉa sửa một cánh nho để có kết quả hơn. Và khi nhìn kết quả hơn đó thì sự vui mừng của chúng ta được trọn vẹn. Biết bao nhiêu con gái của Chúa chịu thử thách gian lao, bị bắt bớ tù đài khi giảng tin lành của Chúa, thưa quý bạn chị em. Nhưng mà tại trong ngục thất đó họ vui mừng trọn vẹn. Phao-lô và Si-la bị ở trong tù, họ vui mừng trọn vẹn, họ hát thánh ca, họ cầu nguyện, đến đó nền ngục rung động, cửa mở ra và các xiềng đứt ra hết, thưa quý bạn chị em. Phao-lô bị ở tù, ông viết thơ Philip, ông nói gì? Hãy vui mừng mãi mãi cầu nguyện không thôi. Ở trong tù mà còn khuyên người ở ngoài vui mừng, ông ở trong tù cũng vui mừng lắm. Vì như nhánh nho có kết quả, Chúa tỉa sửa, ông kể như là Chúa tỉa sửa, và vì vậy mà ông được vui mừng trọn vẹn, thưa quý ông bà. Ẩn dụ về cây nho mà tôi và quý ông bà, anh chị em học ở đây là một bài học mà chúng ta cần ghi nhớ. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa của chúng ta. Ngài đã dựng nên muôn loài vạn vật mà cho chúng ta hưởng. Và Chúa Giê-xu là gốc nho, là nguồn sống để cung cấp sự sống cho chúng ta. Ngài đến, Ngài chết thay cho chúng ta và ban sự sống vĩnh hằng cho chúng ta. Rồi Ngài cũng là chỗ nương dựa cho chúng ta vững chắc. Rồi Chúa sẽ tỉa sửa chúng ta. Ẩn dụ này nói rõ ràng để cho có kết quả nhiều hơn. Chúng ta có kết quả rồi mà có kết quả nhiều hơn. Còn những nhánh mà không kết quả thì chặt bỏ, không có nói gì, không có tỉa sửa. Nhưng mà chúng ta được Chúa tỉa sửa để kết quả nhiều hơn, để những lời kêu xin của chúng ta, tình thương của Chúa đầy dẫy trong chúng ta, và chúng ta được làm môn đồ của Chúa, được sống trong sự vui mừng trọn vẹn của Chúa. Quý bạn xem có sự vui mừng trọn vẹn trong Chúa không? Hay là buồn, gặp cái than quá, một sự ơi buồn quá. Không phải vậy, chúng ta là những nhánh nho trong thân nho, trong gốc nho. Chúa là nguồn sống của chúng ta, và khi Chúa tỉa sửa chúng ta hãy vui mừng, có sự vui mừng, không phải là mình phải hãy vui mừng nhưng mà tự động vui mừng ở trong Chúa luôn luôn. Cầu xin Chúa dùng bài học này để dạy dỗ và giúp đỡ tôi và quý ông bà anh chị em. Chúa ở cùng chúng ta, chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.